bạn đã đến với Brand Talk của Brand Việt Nam. Và lần này chúng ta sẽ gặp gỡ lại một vị khách mời vô cùng quen thuộc, đó là anh Nguyễn Quang Hiệp, hiện là Brand Trainer và Consultant. Đồng thời thì anh Hiệp cũng là một giảng viên rất là kỳ cựu của Brand Camp. Thì trong cái lần tái xuất này, anh Hiệp sẽ cùng Brand Việt Nam cho ra đời một series mới về Rural Distribution. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về đặc thù của hệ thống kênh phân phối, nhu cầu nhà bán lẻ và hành vi của shopper ở những cái vùng tỉnh lẻ và khu vực nông thôn. Em xin chào anh Hiệp ạ.
Hello, xin chào. Chào mọi người.
Trong số đầu tiên của series thì em nghĩ là sẽ tuyệt nhất nếu mà mình đi qua một số cái kiến thức nền tảng cơ bản về khu vực nông thôn cũng như là kênh phân phối. Nên là đầu tiên em muốn hỏi anh là cái định nghĩa về nông thôn nó có một cái cách hiểu nào chính xác, hay là mình cứ muốn khu nào là nông thôn thì khu đó là nông thôn mà.
Thì hôm nay thì có cái bối cảnh để mà giúp cho mọi người cùng hiểu sâu sắc hơn về nông thôn cũng như là cái hệ thống phân phối đặc thù ở khu vực này. Và chung quy thì Việt Nam thì 70-80% thì vẫn là nông thôn. Thành thị chiếm 20% thôi. Thì đầu tiên là hiểu về cái phân cấp hành chính ở Việt Nam mình. Thì Việt Nam chúng ta thì có 63 tỉnh thành. Thì trong đó thì nhà nước là họ xác định rõ là có 5 thành phố là trực thuộc trung ương: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Thì trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh với lại Hà Nội được dạng là siêu đô thị. Có nghĩa là định nghĩa siêu đô thị nó sẽ bao gồm đó là thứ nhất là dân số đông, thứ hai là mật độ dân số rất là dày đặc. Thứ ba là liên quan đến yếu tố về thu nhập của người dân. Và thứ tư đó là đặc thù, đó là cái ngành dịch vụ là chiếm chủ đạo. Và điều này rất khác so với nông thôn. Nông thôn là một số ngành như là cơ khí, rồi các ngành công nghiệp, thậm chí là ngành nông nghiệp nó phát triển mạnh hơn so với lại ngành dịch vụ. Đó thì năm cái thành phố trực thuộc trung ương này thì ngoài ra thì mình có 58 tỉnh thành. Thì trong tỉnh thì sẽ có các thành phố thuộc về tỉnh. Ví dụ như là Tiền Giang thì Tiền Giang này có thành phố Mỹ Tho. Rồi thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đối với tỉnh là bên cạnh thành phố thì họ sẽ có cấp độ nó thấp hơn, quy mô nó nhỏ hơn thành phố. Nhưng mà cũng khá là tương đương, người ta gọi là thị xã. Thì thị xã thì nó cũng là cái mật độ dân số nó cũng tương đối và cái nền kinh tế nó cũng khá phát triển. Còn thấp hơn thị xã thì bắt đầu là tới huyện, thì tới đây bắt đầu đi về nông thôn. Thì huyện thì được coi là cái đơn vị hành chính của khu vực nông thôn. Thì trong huyện thì nó sẽ có nhiều xã. Việt Nam mình thì các tỉnh thành có nhiều huyện và có rất nhiều xã. Một số tỉnh thành như là các khu vực Bắc Trung Bộ, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh thì xã rất nhiều. Có thể lên đến là gần 400 xã trong một tỉnh. Trong xã thì bắt đầu là phân cấp nhỏ hơn. Thì ấp với lại khóm thì theo anh nghĩ thì ấp và khóm nó khá phổ biến ở khu vực miền Nam. Ở ngoài Bắc thì họ dùng từ thôn với từ làng. Ở khu vực Tây Nguyên như là Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum rồi Lâm Đồng á, thì họ dùng cái từ buôn nhiều. Tại vì đây là cái khu vực mà cộng đồng người dân tộc và dân tộc thiểu số rất nhiều. Dân tộc ED, dân tộc Mường, dân tộc Thái. Thì cái từ buôn thì nó xuất phát từ nguồn gốc của dân tộc thiểu số. Và buôn là đơn vị hành chính duy nhất của người dân tộc. Đó. Thì đó là cái thấp hơn là cấp độ về xã. Nhưng mà theo quy định của nhà nước thì cấp độ mà thấp hơn xã, ấp, khóm, buôn, bản thì đây là những cái tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư chứ không phải thuộc về cấp hành chính. Có nghĩa là xét ở góc độ về cấp hành chính thì mình chỉ có là thành phố thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, trong đó là có thị xã nữa nè, rồi huyện, rồi xã là hết rồi. Có nghĩa là hiểu là ở góc độ mà đi về nông thôn nó sẽ bao gồm đó là huyện nè, thị trấn, xã và các cấp độ thấp hơn ở cấp độ về tự quản như là ấp, rồi khóm, rồi buôn là như thế. Ở trong huyện thì một số huyện mà có đủ lớn và cái sự phát triển kinh tế nó tốt thì nó sẽ có thị trấn. Thị trấn có thể được hiểu đó là trung tâm huyện. Thì một số cái tỉnh thì nó rất là phát triển thì sẽ có thị trấn nhiều. Thường thị trấn thì trong ngành bán lẻ thì các công ty, các tập đoàn lớn thì họ cũng xem như là một phần của quan trọng để mà tập trung đẩy hàng ở trong đó, vì cái sự phát triển về mặt kinh tế, về mặt dân cư nó đủ tốt đó.
Dạ, vừa qua một số cái chia sẻ của anh, em thấy là có những cái đặc điểm khác về mặt hành chính, phân cấp hành chính của nông thôn và thành thị. Nhưng mà còn một số cái đặc điểm nào khác nữa về nông thôn như dân cư hay địa lý gì đó mà nó làm ảnh hưởng đến cái hệ thống kênh phân phối ở đây và nó khác với hệ thống kênh phân phối ở thành thị không?
Nghĩa là sau khi mình hiểu về cái phân cấp về hành chính á, bắt đầu tìm hiểu những cái đặc điểm của nông thôn. Bởi vì chung quy là mình phải hiểu rõ những cái đặc điểm, vì nó sẽ liên quan đến cái phân phối hàng. Chung quy mình hiểu đơn giản là phân phối đó nghĩa là một cái con đường dẫn hàng hóa tới từng khu vực để mà người dân có thể là tiếp cận được những hàng hóa đó thông qua những cái kênh bán lẻ đó. Nghĩa là mình phải đi về hiểu về cái đặc thù của nông thôn trước á. Thì theo cái quan sát của anh thì những kinh nghiệm và ghi nhận của mình thì nông thôn chia thành hai khu vực là nông thôn gần và nông thôn xa. Nông thôn xa thì bên AC Nielsen họ hay dùng cái từ là deep rural, nghĩa mình có thể hiểu là vùng sâu vùng xa. Thì nông thôn gần á thì bản chất nó rất là gần thành phố và gần thị xã. Thì cần đi ra ngoài thành phố thị xã chừng cỡ 5 cây số hoặc 10 cây số là nó ra tới huyện rồi. Đó, trên Sài Gòn của mình đi trong khu vực Tân Bình thì đi 20 cây chưa ra khỏi hết Tân Bình. Đó, chẳng hạn như là từ thành phố Cần Thơ, chỉ cần đi ra ngoài thành phố Cần Thơ chừng cỡ 10 cây số tới huyện Phong Điền. Thì đó là nông thôn gần. Còn nông thôn xa thì vùng sâu vùng xa thì nó rất là xa. Và nó dân cư của nó sẽ rất là thưa thớt. Mật độ dân cư cũng thưa, nhà cửa thì cũng thưa. Rồi đường xá, rồi giao thông thì nó cũng không gọi là có cái sự hoàn chỉnh so với lại những cái đường quốc lộ lớn hoặc là những cái đường trong thành phố, thị xã. Đó là cái phân loại về nông thôn. Mình hiểu sâu về yếu tố về địa lý thì cái đặc điểm địa lý của Việt Nam thì đa dạng phức tạp. Mình thấy thì Tây Nam Bộ thì sông nước rất nhiều, Cù Lao, Cồn, rồi khu vực Tây Nguyên, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum thì núi rừng, đường thì nó cũng hiểm trở hơn. Do đi lên đó thấy xe bán tải nhiều, xe bán tải nó chuyên vượt địa hình. Còn khu vực Bắc Bộ thì cũng đa dạng về địa lý, đồi núi, đồng bằng, biển, thậm chí là thềm lục địa mà tiếp giáp với lại đồng bằng sông Hồng. Từ đó là chính vì yếu tố địa lý nó tạo ra cái nét văn hóa đặc trưng của từng vùng. Chẳng hạn như là Tây Nam Bộ thì sông nước nhiều, đồng bằng nhiều, do đó phát triển nhiều về lúa gạo, do đó những nền văn hóa liên quan đến lúa gạo, lúa nước được phát triển thêm. Còn khu vực Tây Nguyên thì đồi núi nó nhiều, thì văn hóa liên quan đồi núi, thì yếu tố địa lý thì nó cũng ảnh hưởng đến cái đường xá, rồi hệ thống cơ sở hạ tầng, và hệ thống và địa hình nó càng phức tạp bao nhiêu thì cái giao thông nó càng khó khăn, mà trong cái phân phối hàng hóa bán lẻ thì cái cơ sở hạ tầng rất là quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến chi phí phân phối hàng hóa. Về chung quy thì phân phối đường biển thì nó vẫn là tối ưu nhất về chi phí. Người ta tính ra một cái chi phí cho một đầu sản phẩm đối với đường biển thì nó rẻ nhất. Ngoài ra thì đặc thù của nông thôn đó là dân số thì ít. Ở Việt Nam thì một xã tầm cỡ 8.000 người, chỉ kể là mật độ dân cư thưa thớt, nhà cửa thì cũng rời rạc, và đặc điểm là thu nhập không cao. Thu nhập không cao thì giá mua những cái sản phẩm giá rẻ, hàng local giá rẻ ở đây rất nhiều, và họ làm những ngành nghề là ít có dịch vụ nghề nông nghiệp, công nghiệp, buôn bán, trading. Thì một số xã hoặc là trung tâm huyện như là thị trấn thì nó sầm uất hơn, thì lúc này thì sẽ thấy là một số nơi là có khu vui chơi, công viên và cái đặc trưng là nhà văn hóa. Thường đi về xã, huyện hay thấy nhà văn hóa. Thường là cứ buổi tối thì người dân trong vùng thì họ cứ dẫn gia đình đi ra nhà văn hóa không ạ. Đó giống như là xây dựng một cái quảng trường lớn. Ba mẹ thì cứ mua cá bên chiên ngồi đó ăn thôi. Cái đó giống như là cái hấp để cho người ta tập trung á. Thì những khu vực đó thì không có nhiều những hoạt động vui chơi giải trí. Nó không có sầm uất kiểu như Sài Gòn, Hà Nội. Và một đặc điểm quan trọng đó là cái tính kết nối cộng đồng nông thôn nó cao hơn. Nghĩa là người dân ở khu vực nông thôn thường họ chân chất hơn, với họ ít thực dụng và họ cũng biết nhau nhiều á. Người ta hay nói đùa là những camera mà chạy bằng cơm á. Nghĩa là nông thôn là chỉ cần một người mà bước vào cái người lạ bước vào cái xã đó là ai cũng biết hết, kiểu như thế. Nghĩa là họ cũng để ý họ dè chừng người bên ngoài vào như thế. Thì dựa trên cái yếu tố đó thì mối quan hệ giữa chủ cửa hàng bán lẻ với shopper cũng khăng khít thôi.
Dạ, với những cái đặc điểm anh vừa chia sẻ thì em thấy là những cái về địa lý ở nông thôn nó cũng đa dạng và phức tạp tùy theo từng vùng, và cái văn hóa cũng như là nó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người bán lẻ và cái người tiêu dùng ở đó. Thì không biết là với những đặc điểm đó thì hiện nay cái cơ cấu và về hệ thống kênh phân phối ở nông thôn đang như thế nào?
Nông thôn nếu mà đi từ huyện, mà huyện nó không có được support cho lắm, đi xuống xã thì vẫn chủ yếu là kênh city, kênh general trade, tạp hóa, chợ trời là kênh phổ biến. Đối với lại một số cái trung tâm huyện thì một số kênh MT nhưng mà cái dạng mà small size á, như là kiểu Bách Hóa Xanh, rồi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh nó xuất hiện. Còn từ cấp độ xã là gần như tất cả là tạp hóa là chợ trời hết. Thì dân cư nó thưa thớt thì kênh MT nó khó tiếp cận được, vì mở rất tốn kém mặt chi phí vận hành, chi phí mà xây dựng nguyên cả một cái siêu thị lớn hoặc phục vụ một cái xã mà chừng có 8.000 người mà dân cư thì lại thưa thớt nữa thì khó mà có thể làm được, chưa kể thu nhập họ không cao, và siêu thị họ mua 1-2 món đồ như vậy thì không có siêu thị nào chịu nổi về mặt chi phí hết đó. Thì dưới đó tạp hóa chợ vẫn là phổ biến, và chính vì như thế nó hình thành nên cái thói quen của họ như là phiên chợ vào buổi sáng. À, cứ sáng sớm là phụ nữ nội trợ là họ cứ đi chợ thôi, có nghĩa là mua sắm rồi chuẩn bị bữa ăn cho gia đình đó, cả buổi trưa với lại buổi tối, và phần nữa là có cơ hội để họ kết nối với nhau. Xem chợ như là một cái hấp đi vừa gặp gỡ vừa nói chuyện, nghe thỏa mãn được cái yếu tố về social media, kết nối với lại cộng đồng, và do đó thì các doanh nghiệp phân phối bán lẻ chủ yếu vẫn phụ thuộc vào kênh city. Kênh city vẫn là cái mặt trận chiến lược, là nghĩa là các thương hiệu họ đánh nhau là tơi bời ở đây đó. Và ngoài ra thì ở trong khu vực nông thôn thì sẽ có một số kênh đại lý hoặc là các nhà buôn, kênh buôn sỉ không siêu lở, thì họ sẽ có chịu trách nhiệm, với là họ bên cạnh là bán lẻ cũng có, vì xu hướng sau này đại lý của nhà buôn sỉ bán lẻ nhiều lắm, bên cạnh đó là họ sẽ ôm một cái lượng hàng hóa lớn, họ sẽ phụ cho những cái kênh khác hoặc là những cái vùng khác, đặc biệt là những cái vùng rất là sâu xa, là deep rural, xa tới mức mà các nhà phân phối của các hàng sản xuất không thể nào tiếp cận tới được, bởi vì nó tốn kém về chi phí quá. Cái hàng khu vực Cà Mau đi, trời ơi, Cà Mau nó rất là lớn, đi từ huyện này đến huyện kia 70-80 cây số, trong một cái huyện nó cũng đã rất là lớn. Thì đó, một bạn salesman mà đi phủ các cửa hàng địa phương là gần như là đi chừng 5 cửa hàng thôi là phải 30-40 cây rồi. Đúng rồi. Thì đó thì phải nhờ đến hệ thống của nhà buôn sỉ để đảm bảo được cái chuyện đó. Chứ ta về nông thôn đặc thù là thấy nhà buôn sỉ nhiều lắm, và cái yếu tố nhận diện nó dễ hơn. Thì cái này yêu cầu cái podcast số 2 thì mình sẽ tìm hiểu sâu hơn. Thì chính vì doanh nghiệp thì lệ thuộc nhiều vào kênh city như thế, thì các lý do phổ biến đó là cơ sở hạ tầng nó kém phát triển thôi, dân cư thưa thớt thì kênh modern trade thì khó mở rộng tiếp cận được ở đây. Và đi về vùng sâu vùng xa thì dân cư thưa thớt thì nên các nhà phân phối thì phải khoán cho các nhà buôn sỉ, đổi lại thì cắt một khoản margin đáng kể, chạy vốn cushion xuyên cho các nhà buôn sỉ để họ phụ hàng giúp mình.
Khoán cho nhà buôn sỉ là sao?
Nghĩa là cho tôi sẽ cho bạn một cái cục tiền lớn đây nè, nhờ bạn ôm cái hàng rồi sau đó bạn bán lại những cửa hàng bên dưới cho tôi. Đó thì đối với lại nhìn về cái hệ thống phân phối ở nông thôn á, dùng cái từ là route to market, thường sẽ đi bằng hai con đường, con đường trực tiếp go direct từ nhà phân phối trực tiếp phụ hàng đến nhà bán lẻ, thì lúc này thì bộ phận salesman thì họ sẽ có kế hoạch bán hàng thường xuyên, có nghĩa là họ sẽ có những cái tần suất để mà đi visit từng cửa hàng, một ngày sẽ đi những cái tuyến nào, rồi một tuần là một cửa hàng khu vực này là sẽ visit bao nhiêu lần đó, vì bán hàng nó chưa đủ còn phải chăm sóc nữa, chăm sóc để gìn giữ mối quan hệ, phải hiểu về cái thị trường như thế nào, phải ôm nhiều hàng hóa từ nhiều nhà sản xuất, nhiều brand, từ Unilever, từ PepsiCo, từ Nestle, từ Tân Hiệp Phát, từ mặt sản consumer. Vì đó, với một cái túi tiền như vậy á, thì các hãng sản xuất là họ sẽ cạnh tranh với nhau. Vì đó, cái việc mà salesman tới là để chung quy là bên cạnh là bán hàng, xây dựng mối quan hệ, và chung quy là retailer thì cũng chỉ là con người thôi, xây dựng những yếu tố về xúc cảm, để họ sẽ ưu ái cho bên mình hơn. Nghĩa là cái túi tiền đó thì sẽ dành cái túi tiền ưu ái hơn cho cái brand của bên mình. đó là con đường trực tiếp Go Direct. Thì lúc đó sẽ vận hành về đội ngũ bán hàng và chăm sóc thường xuyên, và thậm chí có liên quan đến vấn đề về cả chiến lược nữa. Chẳng hạn như là sắp tới là tung ra một cái innovation ở góc độ về brand, họ ra một cái innovation, cái sản phẩm đó mới đột phá trên thị trường. Thì lúc đó ở góc độ về nhà phân phối thì bạn sale đã phải cầm cái sản phẩm đó tới cửa hàng retailer, chào mời các kiểu chính sách bán hàng, cái chương trình mua sắm này, khi này chị nhập giúp em này, khuyến mại ưu đãi. Đó là con đường direct. Còn con đường thì indirect, con đường gián tiếp, thì đó nhà phân phối sẽ phụ hàng qua các nhà buôn sỉ, wholesaler, cánh đại lý. Thì nhân nói thì vùng sâu vùng xa nó quá ít rủi ro, thì mình cũng là tiếp cận cái được nhà phân phối, để đó thông qua nhà buôn sỉ, cánh đại lý. Hoặc là một số kênh rất đặc thù chỉ có kênh đại lý họ mới phụ được, ví dụ như là kênh on trade, bia tiêu dùng tại chỗ, ví dụ như là quán nhậu rồi quán ăn gia đình, thì phải phụ qua đại lý bia nước ngọt. Vì đại lý bia nước ngọt không chỉ là bán hàng mà bán luôn cả đá, rồi phục vụ khuya thì cỡ 11-12 giờ, mà quán nhậu hết bia hết đá thì bút điện thoại lên gọi người của đại lý thì cứ chở mấy két bia rồi chở nguyên bình đá thôi. Nhà phân phối thì không thể nào làm được chuyện đó. Nhà phân phối thứ nhất không có đá, thứ hai họ làm việc trong giờ hành chính, đào 5 giờ chiều là thôi, rồi không làm. Thì hệ thống phân phối route to market của nông thôn, hai kênh đặc thù.
Em thấy nếu như mà mình đi cái đường chủ yếu là indirect, hay là mình đưa hàng cho nhà buôn sỉ để họ đưa xuống các cái nhà bán lẻ, thì mình đang có một cái rủi ro là mình phụ thuộc cái hàng của mình vào cái nhà buôn đó, thì thương hiệu có chiến lược gì để đảm bảo là họ sẽ cố gắng bán hàng cho mình, hoặc là mình có cách nào để mình khích lệ họ là họ đẩy hàng của mình thay vì hàng của những nhãn hàng khác?
Đối với lại kênh wholesaler thì tất cả các nhà sản xuất đều phải ở bé hết đó. Vì thường lần họ ôm hàng, ôm số lượng lớn và doanh thu lớn, và các nhà sản xuất thì cũng xem đó là một kênh chiến lược để mua hàng. Và thường là họ sẽ làm promotion nhiều nữa. Chỉ còn phân cấp wholesaler dựa trên cái quy mô cũng như là cái doanh thu mà họ lấy, họ ôm hàng thường xuyên á, phân cấp theo kiểu vàng, kim, đồng, bắt đầu sẽ customize cái chương trình phù hợp cho từng cái đối tượng đó, và sau đó sẽ có cách phục vụ riêng luôn. Đối với vàng thì ưu đãi nhiều hơn và cũng tần suất visit thường xuyên hơn. Ví dụ như là visit F4 có nghĩa là ít nhất là một tuần một lần, là như thế.
Qua những cái chia sẻ của anh thì em thấy là cái quá trình mà mình phủ hàng ở nông thôn nó khá là cực cho cả team sale, chuyện mình tự đi hay là trong dù mình làm việc với các nhà buôn sỉ đi thì nó cũng còn rất là nhiều nỗ lực đi. Thì hiện nay tất cả mình đều phải làm chay truyền thống, mình đi xuống tận nơi, hay là có những cái bước nào cải tiến qua công nghệ hay là qua online để tối ưu hóa cái quá trình mình mở nhà phân phối, về cả tối ưu về cả nhân lực và cả chi phí cho thương hiệu?
Đúng là phân phối và kênh GT là cực nhất. Vì hệ thống GT nó phân mảnh, nghĩa là mỗi một vùng thì có một vài nhà phân phối, thì họ cũng là hệ thống riêng biệt của họ. Họ cũng là những người chủ kinh doanh cho cái công ty gọi là nhà phân phối của họ. Nó khác hoàn toàn với hệ thống Modern Trade. Modern Trade này nó thường có quản lý vừa chuyên nghiệp và có tính tập trung. Chẳng hạn như là mình phụ hàng cho hệ thống Go trên toàn quốc đi, chỉ cần là tới trụ sở chính của họ, đàm phán với họ. Nếu họ đồng ý về sản phẩm của mình, đồng ý về các điều kiện về thỏa thuận thương mại, trading terms á, ok, chỉ cần ký cả, sau đó là đưa hàng vào là họ phụ cho toàn hệ thống luôn, rất nhanh và chuyên nghiệp và có tính tập trung. Còn đối với GT là phải muốn tập trung đánh vùng nào là phải đi khảo sát các nhà phân phối vùng đó, và tìm hiểu và đánh giá nhà phân phối về năng lực của họ, tìm vốn là có khả năng ôm hàng hay không, vân vân, nhiều thứ lắm. Nhưng mà đổi lại thì cái yếu tố về rewarding, có nghĩa là cái phần thưởng sẽ có giá trị cao. Vì chung quy thì GT vẫn là chiếm đại đa số ở Việt Nam. Còn về yếu tố về công nghệ để mà giúp cho cái việc mà vận hành, quản lý nhà phân phối cũng như bán hàng tốt hơn đó, thì hiện tại thì anh được biết một số cái doanh nghiệp lớn như U rồi Masan, họ có cái hệ thống nhìn ở siêu men, như là có một cái máy tính bảng ở trên đó là sẽ đi từng cái khu vực để mà retailer để mà bán hàng cho họ, sẽ nhập những cái số liệu vào trong đó. Nên mỗi retailer là giống như sẽ là một cái data trên cái hệ thống đó. Nghĩa là tới đó thì các bạn salesman sẽ xem được cái tình trạng của retailer như thế, để là kỳ trước là nhập bao nhiêu, kỳ này bạn này sẽ đối chiếu lại kho của retailer là còn bao nhiêu, sau đó là offer bán thêm được cái gì, đồng thời thông báo số liệu data là hiểu được cái thị hiếu của retailer này cũng như phản ánh thị hiếu của vùng. Nói chung quy retailer họ nhập hàng để bán lại cho shopper của vùng, có nghĩa retailer nhập cái gì nó phản ánh thị hiếu của vùng đó. Về đó là về việc công nghệ để giúp cho bán hàng tốt hơn. Còn về kho thì anh được biết là bây giờ cũng một số doanh nghiệp lớn họ cũng bắt đầu là đầu tư kho để mà quản lý inventory, gọi là hàng tồn kho, nó hiệu quả hơn, nó nhanh hơn và tránh bị yếu tố về thất thoát hoặc là đổ vỡ hơn là như thế. Có nghĩa là để làm nhà phân phối cái việc quản lý kho nó chuyên nghiệp hơn, hàng hóa nó đi nó dễ dàng hơn, tránh bị những
cái máy tính bảng mà để nhập data đó là trước đây chưa có thì là bên retailer họ sẽ khai báo tay cho bên team sale hay sao?
Đúng rồi, những cái doanh nghiệp mà không sử dụng cái hệ thống DMS thì một số doanh nghiệp công nghệ lớn cung cấp như là FPT họ làm những cái software đó để bán lại cho những doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ. Thì nếu những doanh nghiệp mà không sử dụng hệ thống đó thì salesman tới ghi tay vào sổ hoặc là ghi chép trên cái điện thoại thôi, phụ công vậy thôi. Rồi sau đó là buổi chiều về họ bắt đầu là họ nhập trên file Excel rồi gửi report cho sales giúp của họ.
Vậy là lúc đó cái hệ thống ở nền tảng nó không được thống nhất để mình xem dữ liệu. Còn bây giờ có thì mình sẽ xem được insight. Vì từ cái hàng bán như anh nói, mình xem được insight của người ta đang mua cái nào nhiều, cái nào ít. Vậy là cái đó nó cũng góp phần giúp mình nhập quản lý cái kho của mình là nhập hàng nào và ít nhập hàng nào, đúng không?
Đúng rồi, những cái software nó sẽ shortcut cái process đó. Vì trong quá trình mà một bạn salesman mà đi ra retailer xem những cái thông số hoặc là điền những cái thông số retailer họ nhập vào thì toàn bộ mấy này chạy lên hệ thống hết, nó centralize trên hệ thống hết. Còn cái việc mà ghi thủ công về phải điền vào file Excel, chưa kể quá trình điền lúc đó nó khả năng nó thất thoát rồi gửi cho sales của họ tổng hợp rồi bắt gửi về tổng công ty, nó rất dài về mặt process.
Thì em thấy đúng là phân phối, làm kênh phân phối ở nông thôn cần nhiều nỗ lực, nhưng mà hiện nay cũng đã có một số cái bước tiến như anh chia sẻ. Em nghĩ là ở những số sau mình sẽ có nhiều cái đào sâu về chiến lược ở từng cái loại hình kênh phân phối hơn. Và cảm ơn anh Hiệp đã dành thời gian chia sẻ với Brand Việt Nam, và em nghĩ số hôm nay sẽ là cái nền tảng tốt để những cái buổi sau mình nói sâu hơn. Và một lần nữa cảm ơn anh đã tham gia.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast. Đừng quên nhấn theo dõi Brand Talks để nhận được thông báo khi chúng mình đăng tải những tập podcast mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.